Quý khán thính giả của Hẻm Radio thương ái, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, còn có bút danh là Nguyễn Sáng, sinh năm 1932, quê ở Chợ Mới, tỉnh An Giang. Là bộ đội thời đánh Pháp, sau năm 1954, tập kết ra miền Bắc mới bắt đầu viết văn. Trong những năm đánh Mỹ, ông sống và hoạt động tại chiến trường Nam Bộ. Cảnh vật, con người và hơi thở nhịp sống trong tác phẩm Nguyễn Quang Sáng đậm đặc màu sắc Nam Bộ. Màu sắc bi tráng với bao sự tích anh hùng, những tình huống hấp dẫn đầy kịch tính và giàu chất thơ, tạo nên cốt cách và vẻ đẹp trang văn Nguyễn Quang Sáng. Ông để lại nhiều tác phẩm đặc sắc bằng nhiều thể loại, các tập truyện ngắn, Con Chim Vàng, Người Quê Hương, Chiếc Lược Ngà, Bông Cẩm Thạch, Người Con Đi Xa. Tiểu thuyết có Đất Lửa, Mùa Gió Chướng, Dòng Sông Thơ Ấu. Ngoài ra, ông còn có một số kịch bản phim lưu giữ trong lòng người, Một Thời Để Nhớ, Một Thời Để Yêu. Nguyễn Quang Sáng viết truyện ngắn Chiếc Lược Ngà vào tháng 9 năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ, trong những tháng ngày sôi sục đánh Mỹ. Truyện ngắn kể về tình cảm cha con thiêng liêng giữa ông Sáu và bé Thu. Khi ông Sáu mất, ông đã trao cho ông ba chiếc lược ngà. Ông ba đã hứa rằng sẽ trao tận tay chiếc lược cho cô con gái của ông Sáu. Trên đường cùng đoàn cán bộ đi công tác, ông ba được một cô gái giao liên rất trẻ dẫn đường. Đó là tuyến đường bọn địch lùng quét rất gắt gao. Hành lý và tư trang của ông chỉ có một vài tài liệu và kỷ vật của một người bạn ân. Đó là chiếc lược ngà để trao tận tay cô con gái. Cô gái giao liên đó chính là bé Thu, con của ông Sáu. Khi trao lược cho bé Thu, ông ba nhớ lại chuyện cũ đã xảy ra. Hôm đó ông Sáu và ông ba trở về thăm quê sau 8 năm xa cách. Ngay từ xa, ông Sáu đã nhận ra đứa con gái mà ngày ngày ông đều mong muốn được gặp mặt. Tưởng rằng đứa con gái sẽ niềm nở vui vẻ đón cha nó, nhưng ngược lại, nó không nhận ra cha nó và nó đối xử rất lạnh lùng với ông Sáu. Trong một tình huống bất ngờ, do quá tức giận nên ông Sáu đã đánh vào mông bé Thu, con ông. Chính cái đánh này đã khiến ông Sáu phải hối hận. Khi mà bé Thu nhận ra cha, cũng chính là lúc ông Sáu phải về chỗ tập kết. Chính đoạn này, tình cảm cha con bộc lộ mãnh liệt nhất. Khi về nơi tập kết, ông Sáu đã dồn tất cả tình yêu thương vào việc làm chiếc lược ngà. Nhưng chưa kịp trao cây lược cho đứa con thì ông đã hy sinh. Qua việc xây dựng cốt truyện chặt chẽ kết hợp với những yếu tố bất ngờ hợp lý, lựa chọn ngôi kể rất thích hợp, do ông ba làm người chứng kiến tất cả kể lại câu chuyện, khiến sự việc trở nên đáng tin cậy, có sức thuyết phục rất cao. Trong truyện, chiếc lược ngà trở thành kỷ vật thiêng liêng có ý nghĩa kết nối các nhân vật trong tác phẩm, vừa là biểu hiện của người cha đối với con, vừa là biểu hiện tình cảm cha con sâu nặng. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật khắc họa diễn biến tâm lý nhân vật đặc sắc, tinh tế. Bằng các nghệ thuật trên, tác giả đã diễn tả một cách cảm động tình cảm cha con thấm thiết, sâu nặng trong tình cảnh éo le của chiến tranh của cha con ông Sáu. Bằng tất cả sự cố gắng của mình, Hẻm Radio cùng giọng đọc Trần Ngọc Sang xin mạn phép được thể hiện truyện ngắn Chiếc Lược Ngà qua bản phát thanh và đăng tải trên kênh YouTube Hẻm Radio để giúp cho các em học sinh có thể hiểu rõ hơn những giá trị nhân bản và nhân văn sâu sắc của tác phẩm, và qua đó cũng giúp cho nhiều người có thể tiếp cận, đón nhận Chiếc Lược Ngà một cách dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn. Truyện ngắn Chiếc Lược Ngà, tác giả Nguyễn Quang Sáng, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chiếc Lược Ngà. Vào một đêm trời sáng trăng suông, trong một ngôi nhà nhỏ giữa tháp 10 mà chung quanh nước đã lên đầy. Nói cho đúng, đây là cái trạm của đường dây giao thông, nhà nhỏ nhưng người lại đông. Chưa đến chuyến đi, chúng tôi còn phải đợi. Ban ngày chúng tôi chẳng biết đi đâu, hết nằm lại ngồi, có lúc thấy cuồng chân, thật tù túng, nhưng lại có cái thú bù lại là thọc cần câu ra khỏi nhà để câu cá. Ngày câu cá đã đủ ăn rồi, đêm không ai muốn câu nữa. Trong lúc nhàn rỗi ấy, chúng tôi thường hay kể chuyện, và tôi nghe câu chuyện này của một đồng chí già kể lại. Ông vốn là người hay kể chuyện, nhiều nhất là chuyện Tiếu Lâm, có cả Tiếu Lâm kháng chiến nữa. Chuyện nào cũng làm cho chúng tôi cười lăn cười bò. Trước khi kể, bao giờ ông cũng cười mỉm, mặt trở nên hóm hỉnh. Đúng là ông lão có duyên già. Nhưng hôm ấy, ông đâm ra khác thường. Ông già kể, nhưng vẫn ngồi im, đầu hơi cúi xuống, trầm lặng, mặt ngước nhìn ra mênh mông. Chắc là một chuyện cảm động, chúng tôi đoán như vậy và không đùa nữa. Bên ngoài, một cơn gió ù ù thổi tới. Cái trạm này, một ngôi nhà cất chen vào giữa một chòm cây giữa khu rừng trạm thưa. Mỗi khi có một cơn gió, sóng nối nhau đập vào tàn cây, nhà lại rung lên và lắc lư như một con thuyền đang chơi vơi giữa biển. Sóng đập đều đều vào các chòm cây. Đàn cò đứng ngủ không yên, một vài con vỗ cánh bay chấp chới. Sóng gió như nhắc nhở ông điều gì, ông nghiêng tai lắng nghe. Khi cơn gió thổi qua, mặt nước trở lại yên lặng, ông mới ngẩng lên mà nói. Ông nói với chúng tôi mà như nói với cả trời nước vậy. Ông không nhìn vào chúng tôi mà nhìn ra biển nước, chân trời và các vì sao. Chuyện xảy ra cách đây đã hơn một năm rồi, mà mỗi lần nhớ lại tôi cứ bàng hoàng như vừa thấy một giấc mơ. Ông mở đầu với giọng trầm đục. Hôm đó tôi đi từ trạm NG đến LA. Khi chiếc xuồng máy đuôi tôm vừa xô ra bến thì chúng tôi ai cũng muốn biết người lái ấy là ai. Không phải tò mò mà cần phải biết. Bởi vì trước khi đi, người trạm trưởng có báo cáo với chúng tôi, đó là một đoạn đường dài, một đoạn đi xuồng máy, một đoạn đi bộ. Đi xuồng dễ gặp trực thăng soi, đi bộ thì dễ gặp biệt kích. Gặp trực thăng soi, anh em phải bình tĩnh, không được nhốn nháo, không được tự động mà phải tuyệt đối tuân theo sự điều khiển của người lái. Nói như vậy có nghĩa là sinh mạng mình phải hoàn toàn phó thác cho người cầm lái ấy, có phải không các bạn? Cho nên tôi cần nhìn, cần biết rõ người đang cầm giữ sinh mạng mình. Nhưng trời đã tối rồi, tôi chỉ thấy đó là một cô gái người mảnh khảnh, dài mang cây cạc pin bá xếp của Mỹ, đầu chích khăn, dáng điệu gọn gàng. Trước đó tôi có được nghe tiếng đồn trạm này có một cô giao liên rất thông minh. Một hôm cô dẫn một đoàn khách sắp sửa qua sông, cô để khách dừng lại ngoài ruộng xa. Cô và một anh giao liên nữa tiến trước dọn đường. Đến vườn cây bờ sông, cô thấy mình đã lọt vào ổ phục kích của địch. Nhưng cô không bối rối, cô vừa gọi người bạn của mình vừa nói. Cô cố ý nói lớn cho bọn địch nghe: "Tình hình yên, không có gì, anh trở lại dẫn khách đi, còn tôi sang sông lắc xuồng đem qua." Trong câu nói ấy có ám hiệu, anh giao liên liền quay lại, êm ái đưa khách bọc qua ngã khác, vượt sông cách đó độ một vài cây số. Còn cô ta, trước khi qua sông, cô còn gài lại hai trái lựu đạn. Cô qua sông, thế là thoát. Còn đám biệt kích kia, bọn nó tưởng thật, định hút cả một đoàn khách, nên chẳng dám rục địch mà cứ chờ. Chờ mãi, bọn nó biết, nó chửi rủa nhau, trong lúc lục đục kéo về lơ quơ thế nào lại dấp cả hai quả lựu đạn gài, rụng hết mấy mạng. Qua chuyện đó, người ta thêm thắt rằng cô giao liên ấy có cái mũi rất thính, cô dùng mũi để nghe mùi địch và có thể phân biệt được thằng nào là Mỹ, thằng nào là Ngụy nữa. Tôi nghĩ nếu người nữ giao liên ấy là cô đang lái chiếc xuồng máy này thì mình không đến nỗi lo lắm. Tôi muốn hỏi nhưng thấy không tiện nên đành phải nói khéo: "Ở trạm này có mấy cháu nữ vậy hỡi cháu?" "Dạ, một chị là chị nuôi với cháu nữa là hai." Vậy là cô nữ giao liên này rồi, tôi cảm thấy mừng. Nghe giọng cô nói, tôi đoán cô bé độ 18-20 là cùng. Tôi cảm thấy mến, muốn hỏi thêm, nhưng thấy cô đang lom khom quấn dây vào bánh trớn, nên lại thôi. Quấn dây vào bánh trớn xong, cô đứng thẳng người, quay lại nói với xuồng sau: "Tôi đi trước nha." Mấy anh giao liên xuồng sau nhao lên: "Thôi chị hai đi trước đi, chị Út đi mạnh giỏi nha." Người gọi chị hai, người gọi chị Út, chẳng biết cô thật thứ mấy. Cô đáp lại mấy câu láo lỉnh, gọi mấy chú giao liên là em, rồi quay lại chúng tôi, hạ giọng hết sức lễ phép. Các bác, các chú, các anh, có gì quan trọng nên để trong túi áo, hoặc để trong một cái gói riêng, lỡ gặp trực thăng bắn hoặc bị kích thì đồ quý không bị mất, bị cháy. Cô báo cho chúng tôi những điều không may có thể xảy ra, nhưng giọng nói lại dịu dàng, dễ thương nữa, khác hẳn với giọng nói căng thẳng của ông trạm trưởng, nên tôi thấy không lo lắm. Nói xong, cô khom lưng giật máy, xuồng rung lên theo tiếng máy nổ giòn, từ từ tách ra khỏi dòm cây rậm, rồi rào rào lướt tới, gió thổi mát cả người, mát đến từng chân tóc. Nghe cô dặn, anh em khách lúi húi mở bồng, còn tôi có cái gì quý ngoài giấy tờ, tiền ăn đường đã để sẵn trong túi. Tôi chợt nhớ tới cây lược ngà nhỏ, tôi liền mở bồng, mò lấy cây lược, cho vào túi nhái đựng giấy tờ, bỏ vào túi ngực, rồi cài kim tây lại thật cẩn thận. Các bạn, mỗi lần nhìn thấy cây lược ngà nhỏ ấy là mỗi lần tôi băn khoăn và ngậm ngùi. Trong cuộc đời kháng chiến của tôi chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi bị xúc động như lần ấy. Trong những ngày hòa bình vừa lặp lại, tôi cùng về thăm quê với một người bạn. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau gần dàm kinh nhỏ đổ ra sông Cửu Long. Chúng tôi cùng thoát ly đi kháng chiến đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Lục Đì, đứa con gái đầu lòng của anh và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. Anh thứ Sáu và cũng tên là Sáu. Suốt mấy năm kháng chiến, chị Sáu có đến thăm anh mấy lần. Lần nào anh cũng bảo chị đưa con đến, nhưng cái cảnh đi thăm chồng ở chiến trường miền Đông không đơn giản, chị không dám đưa con qua rừng. Nghe chị nói có lý, anh không trách được. Anh chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ thôi. Đến lúc được về, cái tình người cha cứ nôn nao trong người anh. Xuồng vào bến, thấy một đứa bé độ 8 tuổi, tóc cắt ngang dài, mặc quần đen, áo bông đỏ, đang chơi nhà chòi dưới bóng cây xoài trước sân nhà. Đoán biết là con, không thể chờ xuồng cập lại bến, anh nhúng chân nhảy thoát lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến tôi bị chới giới. Anh bước vội vàng với những bước dài, rồi dừng lại kêu to: "Thu, con!" Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh không kìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, dần dật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chậm chậm bước tới, giọng lập bập run run: "Ba đây con, ba đây con." Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai. Mặt nó bỗng tái đi, rồi giục chạy và kêu thét lên: "Má, má!" Còn anh đứng sững lại đó, nhìn theo con. Nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy. Vì đường xa, chúng tôi ở nhà được có 3 ngày. Trong 3 ngày ngắn ngủi đó, con bé không kịp nhận ra anh là cha. Đêm nó không cho anh ngủ với chị. Con bé tính khí thật không vừa, nó tuột xuống giường, đứng dưới đất chồm lên, nắm tay anh kéo ra. Kéo không được, nó kê miệng cắn. Cho đến ngày đi, tay anh vẫn còn hằn sâu những dấu răng của con. Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng dỗ về con. Nhưng càng dỗ về con bé càng đẩy ra. Anh mong được nghe một tiếng ba của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi. Nghe mẹ nó bảo gọi 3 giờ ăn cơm thì nó bảo lại: "Thì má cứ kêu đi." Mẹ nó đâm nổi giận, quơ đũa bếp dọa đánh. Nó phải gọi nhưng lại nói trỏng: "Vô ăn cơm." Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi: "Ba vô ăn cơm." Còn bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra: "Cơm chín rồi." Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo: "Con kêu rồi mà người ta không nghe." Anh quay lại nhìn con, vừa khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nó không nói không rằng, cứ lui cui dưới bếp. Nghe nồi cơm sôi, nó dở nắp, lấy đũa bếp sơ qua. Nồi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắc nước được. Đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu. Tôi nghĩ thầm, chắc con bé đang bị dồn vào thế bí, chắc nó phải gọi ba thôi. Nó nhìn giáo giác một lúc rồi kêu lên,
cơm sôi rồi, chắc nước giùm cái.
Nó cũng lại nói trỏng. Tôi lên tiếng mở đường cho nó,
cháu phải gọi ba chắc nước giùm con, phải nói như vậy.
Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên,
cơm sôi rồi, nhão bây giờ.
Anh Sáu cứ vẫn ngồi im. Tôi dọa nó,
cơm mà nhão, má cháu về thế nào cũng bị đòn. Sao cháu không gọi ba cháu, cháu nói một tiếng ba không được sao?
Lúc đó nồi cơm sôi lên sùng sục. Nó hơi sợ, nó nhìn xuống, vẻ nghĩ ngợi, nhắc không nổi. Nó lại nhìn lên, tiếng cơm sôi như thúc giục nó. Nó nhằn nhó muốn khóc. Nó nhìn nồi cơm rồi nhìn lên chúng tôi. Thấy nó lính quính, tôi vừa tội nghiệp vừa buồn cười, nghĩ chắc thế nào cũng chịu thua. Nó loay quay rồi nhón gót lấy cái giá múc ra từng giá nước, miệng lầm bầm điều gì không rõ. Con bé đáo để thật. Trong bữa cơm đó, anh Sáu gấp một cái trứng cá to vàng để vào cái chén đó. Nó liền lấy đũa soi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh dùng tay đánh vào mông nó và hét lên, sao mày cứng đầu quá vậy hả? Tôi tưởng con bé lăn ra khóc, sẽ giãy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy giục đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gầm xuống. Nghĩ thế nào nó cầm đũa, gấp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm. Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mở lòi tói, cố làm cho dây lòi tói khua rỗn rãng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông. Nó sang qua nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy. Chiều đó mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng không về. Ngày mai anh Sáu phải đi, đó là đêm cuối cùng của hai anh chị. Chị cũng không muốn bắt nó về. Sáng hôm sau, bà con bên nội bên ngoại đến rất đông. Cả con bé cũng theo ngoại nó về. Anh Sáu phải lo tiếp khách, anh như không chú ý đến con nữa. Còn chị Sáu thì lo chuẩn bị đồ đạc cho chồng. Chị lo xếp từng chiếc áo, gói ghém đồ đạc vụn vặt vào cái túi nhỏ. Chị cứ lúi húi bên chiếc ba lô. Con bé như bị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa, và cứ nhìn mọi người đang dây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác. Nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cao có nữa. Vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu. Cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mi dài uốn cong và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn. Cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng. Nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà. Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó dậy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn nó với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. Thôi, bà đi nghe con. Anh Sáu khe khẽ nói. Chúng tôi, mọi người, kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó. Trong lúc không ai ngờ đến, thì nó bỗng kêu thét lên.
Ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng ba mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm. Tiếng ba như vỡ tung ra từ lòng đó. Nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc. Nó chạy thoát lên và giang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc.
Ba, không cho ba đi nữa, ba ở nhà với con.
Bà nó bế nó lên, nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa. Trong lúc đó, ngoại nó cho tôi biết, đêm qua bà đã tìm hiểu được vì sao nó không chịu nhận ba nó. Bà hỏi,
Ba con sao con không nhận?
Không phải.
Đang nằm mà nó cũng dậy lên. Sao con biết là không phải? Ba con đi lâu, con quên rồi chứ gì.
Ba không giống cái hình ba chụp với má.
Sao không giống? Đi lâu ba con già hơn trước thôi.
Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy.
À ra vậy, bây giờ bà mới biết té ra nó không nhận ba nó là vì cái vết thẹo. Và bà nói cho biết ba nó đi đánh tay bị tay bắn bị thương. Bà nhắc lại tội ác mấy thằng tay ở đồn đầu dàm cho nó nhớ. Nghe bà kể nó nằm im lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Sáng hôm sau nó lại bảo ngoại đưa nó về. Nó vừa nhận ra thì ba nó đã đến lúc phải đi rồi. Trong lúc đó nó vẫn ôm chặt lấy ba nó, không kìm được xúc động và không muốn cho con thấy mình khóc. Anh Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt rồi hôn lên mái tóc con. Ba đi rồi ba về với con.
Không!
Con bé hét lên, hai tay nó siết chặt lấy cổ. Chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó. Nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run. Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt. Còn tôi bỗng thấy khó thở, như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ muốn bảo anh ở lại vài hôm. Nhưng thật khó, chúng tôi chưa biết mình sẽ đi tập kết hay ở lại. Chúng tôi cần về đúng ngày nhận lệnh để kịp chuẩn bị. Thế là đến lúc phải đi rồi. Mọi người phải xúm lại dỗ về nó. Mẹ nó bảo: "Thu, để ba con đi, thống nhất rồi ba con về." Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ: "Cháu của ngoại giỏi lắm mà. Cháu để ba cháu đi, rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược." Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và méo máu:
"Ba về, ba mua cho con một cây lược nghe ba."
Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống. Sau đó hai chúng tôi trở lại miền Đông. Chúng tôi là cán bộ đoàn thể, chúng tôi không đi tập kết. Từ năm 54 đến 58, 59 và những năm khó khăn các bạn đã biết rồi. Về công việc và đời sống ở rừng, tôi có thể kể cho đến sáng. Có đêm bị biệt kích dây bắt đến 3 lần. Có ngày không gạo ăn, ăn toàn là bắp. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Tôi xin trở lại mối tình cha con của bạn tôi. Những đêm rừng, nằm trên võng mắt, chỉ thấy tấm ni lông nóc. Lúc nhớ con, anh cứ ân hận sao mình lại đánh con. Nỗi khổ đó cứ dày dò anh. Một hôm hai đứa đang rì rầm kể, anh bỗng ngồi bật dậy:
"Phải rồi, ở rừng này người ta thỉnh thoảng có bắn voi, mình phải làm một cây lược bằng ngà cho con bé mới được."
Và anh ao ước có một khúc ngà, một khúc ngà voi. Thật may mắn, sau đó không lâu, vì thiếu thức ăn, anh em nghĩ đến chuyện đi săn bằng tên thuốc chứ không phải bằng súng. Lúc đó rừng vẫn còn phải giữ im lặng. Thật ra thì anh em không đi săn voi, nhưng tình cờ lại gặp nó. Anh em định thả nó, nhưng anh Sáu quyết định bắn. Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó. Buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọng trên lá, rừng sáng lấp lánh. Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc, tôi bỗng nghe tiếng kêu. Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà. Sau đó anh lấy vỏ đạn 20 ly của Mỹ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc đổi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi nhìn anh làm và cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày, anh cưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ 3 phân rưỡi. Cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài. Cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sống lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẫn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba."
Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con. Nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía, rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con. Nhưng rồi, một chuyện không may xảy ra. Một ngày cuối năm 58, năm đó ta chưa võ trang, trong một trận càng lớn của quân Mỹ ngụy, anh Sáu bị hy sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăn trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Anh đưa tay vào túi, móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh. Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. Tôi cúi xuống nhìn anh và khẽ nói. Đến lúc ấy anh mới nhắm mắt đi xuôi. Các bạn à, trong những ngày đen tối ấy, người sống phải sống bí mật thì cũng đã đành một lẽ, còn người chết cũng phải chết bí mật nữa. Mộ của anh không thể đắp cao lên được. Tìm thấy mồ mả, chúng sẽ đào lên và tìm ra dấu vết. Cho nên ngôi mộ của anh là ngôi mộ bằng phẳng như mặt rừng vậy. Tôi lấy dao khắc một gốc cây rừng cạnh chỗ anh nằm làm dấu cho dễ nhớ. Sống như thế và chết như thế, hỏi vậy làm sao mà chịu được. Chúng ta buộc phải cầm súng. Sau khi có căn cứ khá an toàn, người nhà tôi có đến thăm. Tôi định gửi cây lược ngà về cho cháu Thu, nhưng chị Sáu và cháu Thu không còn ở làng nữa. Qua những lần tố cộng, những trận càn, những trận đốt làng dồn dân của bọn Mỹ, không có mấy năm mà làng nước tan tác đi nhiều lắm. Mỗi người đi mỗi nơi, chẳng ai được tin ai. Người nhà tôi bảo có lúc nghe chị Sáu chạy lên Sài Gòn, có lúc lại nghe chị Sáu lại quay về Đồng Tháp. Vì thế mà tôi giữ mãi cây lược của cháu. Tôi cầm cây lược nhìn ngắm, lòng thấy bùi ngùi. Trong lúc đó tiếng máy vẫn nổ giòn, và tôi lại muốn nhìn rõ cô Giao Liên, người đang giữ sinh mạng của mình. Đêm không tối cũng không sáng, nền trời tràn qua nhiều lớp mây mỏng, rải rác một vài chòm sao. Trời sáng mập mờ, tôi chỉ nhìn thấy được dáng người của cô Giao Liên, gương mặt như hơi tròn và một đôi mắt. Đôi mắt của người con gái thật là khó tả. Chẳng hiểu cơ sao, từ cái ánh mắt ấy, tôi dần dần thấy một người quen, quen lắm. Tôi cố nhớ, nhớ không ra, tôi thấy mình lẩn thẩn. Bỗng có tiếng kêu thất thanh,
máy bay, máy bay.
Xuồng liền chồng chành, như có người định lao xuống, người nhốn nháo và nhiều tiếng lao nhao lên.
Tấp vào, đâu, đèn nó ở phía sau kìa. Tấp vào, phản lực.
Cô Giao Liên cho máy nổ nhỏ dần, quay lại sau một lúc rồi bảo,
không phải đâu, sao trên trời đó mà.
Trong lúc mọi người đang lo, có người hoảng hốt, có người định nhảy, thì giọng của cô bình tĩnh như vậy đó. Có người chưa thật tin, nhưng trước thái độ thản nhiên của cô, mọi người lại ngồi yên.
Sao trên trời đó mà.
Giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Cô lại cho máy nổ to. Sau mấy ngày đi bộ, được ngồi trên chiếc xuồng máy thật là thích thú. Nhưng nghĩ đến máy bay, tôi lại thấy phiền. Tiếng máy đuôi tôm nổ to quá như át cả tiếng máy bay. May mà gặp cô Giao Liên bình tĩnh, cô mà rối, chắc con người đã nhảy rồi, xuồng chắc cũng chìm mất. Tôi cố không nghĩ gì khác, tập trung lắng nghe tiếng máy bay. Xuồng bắt đầu vào một quãng kinh trống, hai bên bờ không có một ngôi nhà. Xa xa một chòm tre, một lùm cây, hai bên là cánh đồng hoang. Tôi sốt ruột muốn cho xuồng lao nhanh hơn. Hình như hiểu tâm trạng tôi, cô cho máy nổ to. Sóng trước mũi xuồng trào lên kéo thành những đợt sóng dài, làm rung rẩy đám cỏ hai bên bờ, vỗ bập bềnh các dề lục bình và các đám nghễ mọc hoang. Trong lúc mọi người đang yên tâm, đang thích thú ngồi trên chiếc xuồng lao nhanh, thì cô Giao Liên tắt máy báo tin.
Máy bay!
Cô vừa nói vừa tấp sát lại bụi tre. Chiếc xuồng sau cũng tấp lại. Rõ ràng là có tiếng máy bay, tiếng cánh quạt lạch bạch của đám trực thăng Mỹ. Tôi chẳng biết cái lỗ mũi của cô thính đến cỡ nào, còn cái tai của cô rõ là thính thật. Tiếng máy bay lẫn trong tiếng máy đuôi tôm thật khó nghe. Xuồng chồng chành, con người chới giới muốn té. Nó còn xa lắm. Cô trấn tĩnh chúng tôi. Các bác các chú bước lên phân tán mỏng, tìm núp vào chỗ kín. Nếu nó có soi tới, các bác các chú nhớ đừng động đậy. Trong lúc cô nói, anh em khách đã dọt lên bờ hết rồi. Tôi là người cuối cùng. Tôi vừa bước lên thì cô bảo:
"Bác cứ ở đây đi, xuồng ít người không sao."
Nếu một người nào khác bảo như vậy, tôi chắc không nghe. Trước thái độ của cô, ngồi cùng một chiếc xuồng với cô, tôi thấy vững hơn ngồi trong công sự. Đám trực thăng Mỹ từ đầu kinh soi lần lần tới, tiếng động cơ của nó rầm rộ như hàng chục chiếc tàu thủy đang chạy. Ánh sáng ngọn đèn soi của nó mỗi lúc một gần. Bọn Mỹ ngụy thường đi ba chiếc, một chiếc tìm người, tìm mục tiêu, còn hai chiếc soi đèn thì bắn.
"Lấy lá cây che kín, đừng động đậy nha."
Cô lại nhắc tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bị trực thăng soi. Khi ngọn đèn của nó soi qua, cái thứ ánh sáng chói chang và tiếng cánh quạt đập trên đầu, tôi thấy xuồng mình rõ quá. Tôi thấy cái be dài, thấy những lỗ trống của ba lô dưới lớp lá ngụy trang, thấy cỏ quặn lên như trong một cơn lốc. Tôi nghĩ tôi chết rồi. Tôi rút dây thu mình cho nhỏ lại. Như đoán được tâm trạng của tôi, cô lại nhắc:
"Nó không thấy rõ mình như mình thấy mình đâu."
Lần này lời cô nói với tôi không hiệu quả nữa. Phút chốc tôi lại muốn lao xuống nước, nhưng tôi kịp trấn tĩnh. Rồi cái ánh sáng ma quỷ ấy xa dần với tiếng động cơ rầm rộ mỗi lúc mỗi xa. Đêm lại mờ mờ đi. Tôi vẫn ngồi im vì còn lo nó quay trở lại. Cô vào liền nói như an ủi tôi:
"Nó làm coi dữ vậy, nhưng nó chẳng thấy cái gì đâu. Miễn là mình bình tĩnh đừng động đậy."
Đoạn cô nhìn ra cánh đồng, gọi anh em khách. Anh em có người ướt nhem, vừa thay quần áo vừa chửi rủa. Xuồng lại nổ máy. Qua nửa đêm, đoàn chuyển lên đi bộ. Chúng tôi đi men theo bờ mẫu, băng qua cánh đồng. Bờ mẫu chỗ bùn lầy, chỗ lồi lõm, chỗ nhầy nhụa. Chúng tôi đi sát vào nhau và hầu như thay phiên nhau trượt té vậy. Người này đang lom khom ngồi dậy, người khác lại đánh ạch, ngã xuống ruộng. Chúng tôi dép cầm tay, mò mẫm đi từng bước. Cứ thế mà đi. Gần đến bờ sông, vào liền cho chúng tôi dừng lại, phái trinh sát đi bám đường. Hai trinh sát đi khoảng 20 phút thì đụng biệt kích. Lần này bọn nó không nằm phục trong đám giường dọc bờ kinh, nó chồm ra ngoài ruộng, súng nổ tới tấp, đạn rít gieo déo qua đầu chúng tôi.
"Nằm xuống!" Cô Giao liền ra lệnh. "Anh Tư dẫn khách đi, tôi ở lại."
Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi muốn kéo cô cùng đi. Qua giọng phân công của cô, tôi đoán cô là nhóm trưởng. Vừa nghe tiếng cô, nhìn lại cô đã giục chạy đâu rồi. Đạn đang thành lưới, rít qua đầu chúng tôi, rơi chéo chéo trên mặt ruộng, khiến chúng tôi phải nằm dán người vào bờ mẫu, không sao ngóc đầu lên được. Trong lúc đó, phía bên trái, bỗng có nhiều tiếng cạc pin nổ, lập tức đường đạn bay về hướng đó. Tôi đoán biết cô Giao liền đang dẫn đường đạn bay về mình.
"Cháy!"
Anh Tư, người Giao liên ra lệnh. Đoàn khách chúng tôi liền giọt lên. Tôi không phải là người dạng súng cho lắm, nhưng lúc đó tôi không thấy lo cho mình nữa. Tôi cứ nghĩ đến cô Giao Liên. Đoàn khách chúng tôi không hàng ngũ, chạy bừa qua ruộng lúa, đâm thẳng ra gian cây, rồi vượt qua sông. Tiếng súng mỗi lúc một dữ dội. Tôi cố lắng nghe tiếng cạc pin của cô, nhưng không tài nào nghe được. Lòng cứ xốn xang. Nhờ có tiếng súng biệt kích mà chúng tôi đến rặn cây làng rất sớm. Anh em bên kia trạm, trạm LA cũng vừa đến, không phải chờ lâu. Đoàn tập hợp lại trong một đám dứa bị chất độc hóa học tàu lá lơ thơ trống trải. Đoàn khách còn đủ mặt, có một vài người bị mất dép, có người qua sông bị trôi ba lô. Còn tôi, già mà hãy còn cứng, tôi chả mất một món gì. Ai cũng mệt mỏi, anh em Giao liền cho chúng tôi nằm nghỉ đến sáng. Có người không cần phải mắc võng, cũng chẳng trải ni lông, nằm vật xuống đất, lấy bồng làm gối, ngáy phò phò. Còn tôi vì nhiều nỗi nên cứ lơ mơ. Tôi đang trên đường về tỉnh nhà. Làng nước đâu còn như xưa nữa. Người ta bị rời nhà, bị dồn vào các trại tập trung, rồi người ta lại phá ra, cả giường tược cũng thay đổi.
Tôi nghe nói vậy nhưng không thể hình dung ra được. Tôi cứ nhớ lại cảnh cũ, nhớ những lần trở về, nhớ cảnh chia tay của cha con anh Sáu mà cây lược tôi vẫn còn giữ đây. Trong khi nghĩ miên man, đôi lúc tôi chợt nhớ đến anh em ở lại chặn bọn biệt kích, nhất là cô Giao Liên. Chẳng hiểu cô bé và anh em Giao Liên ra sao. Mệt quá rồi nên tôi cũng thiếp đi. Nghe đầu đầy có tiếng chân đi, tiếng người nói, tiếng cười đùa. Tôi chợt tỉnh dậy, thấy trời đã đâm mây ngang, màn đêm như dán dần ra cánh đồng. Tôi thấy một nhóm người, chẳng nghe họ nói gì, nhưng biết là họ đang kể lại những chuyện sôi nổi. Và tôi nhìn thấy cô Giao Liên, quần áo cô bùng đất bê bết và đẫm ướt. Thế là họ về kịp rồi. Tôi vừa đến, họ cũng vừa chìa tay ra. Bây giờ tôi mới nhìn rõ cô. Cô vừa chặn địch, vừa bước ra khỏi chỗ nguy hiểm mà mặt cứ phơi phới. Mặc dù nước da cô bị rám nắng, tôi trông cô không quá 20 tuổi. Con gái 20 tuổi không thể có cặp mắt trong sáng như thế. Và cô mới ngây thơ làm sao. Cô vẫn còn đeo bông tòn ten. Cô đi dần về phía tôi. Tôi bỗng muốn tỏ lòng mến phục của tôi đối với cô, cả lòng cảm ơn nữa. Nhưng chẳng lẽ lại nói như vậy. Tôi mỉm cười chào cô và làm quen. Này cháu, bác lo cho cháu quá. Cháu thứ mấy?
Dạ cháu thứ hai.
Sao bác lại nghe có người kêu cháu là chị Út? Chắc là cháu đã có...
Dạ không.
Cô Giao Liên chặn câu nói của tôi lại.
Cháu vừa thứ hai vừa thứ Út, vì cháu là con một mà.
Cháu là người ở làng nào mà sao bác thấy quen quen?
Dạ cháu ở Cù Lao Viên.
Nghe đến tên làng, tôi bỗng giật mình. Nhìn cái đôi mắt cô bé, ngực tôi bỗng phập phồng. Và như có linh tính, tôi liền hỏi lại, hỏi dồn dập. Có phải Cù Lao Viên quận Chợ Mới, tỉnh Long Châu Sa không vậy cháu?
Dạ phải.
Cháu tên gì?
Cháu tên Thu.
Thu à? Tôi lặp lại giờ kinh ngạc. Tôi lập bập hỏi tiếp. Có phải ba cháu là Sáu, má cháu là Bình phải không? Cô bé kinh ngạc đến nỗi không nói được nữa. Nó mở tròn mắt nhìn khắp người tôi. Trong lúc đó, anh em Giao Liên trạm LA kêu khách chuẩn bị lên đường. Nhưng tôi chẳng để ý cũng chẳng muốn nghe. Tôi quay lại và bảo, chờ tôi một chút. Tôi quay lại cô bé, cả hai người vẫn còn ngạc nhiên. Cô bé vẫn tròn mắt nhìn tôi. Đúng, đúng, đúng là đôi mắt của con cháu. Tôi thầm nghĩ và bảo, có phải không cháu?
Dạ, sao bác biết?
Tôi cố nén xúc động nhưng cũng lập bập nhắc lại. Bác là bác ba đây này. Cháu có còn nhớ lúc ba cháu đi, ba cháu có hứa mua cho cháu cây lược không? Cô cháu khe khẽ gật đầu.
Dạ nhớ, dạ nhớ.
Các bạn à, trong kháng chiến có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Tôi vừa nhìn cháu, vừa móc túi lấy ra cây lược. Ba cháu gửi cho cháu cây lược ngà này đây. Cây lược ngà này do ba cháu làm. Đôi mắt của cháu lại to tròn hơn, mặt xúc động đến thẫn thờ. Cháu đưa tay nhận cây lược. Cây lược như đánh thức kỷ niệm ngày chia tay. Ngực cháu phập phồng. Thấy cháu nhìn ngắm cây lược, tim tôi bỗng nhói đau. Tôi biết cháu đang bàng hoàng trước hạnh phúc bất ngờ. Tôi không muốn làm gì xao động đến hạnh phúc của cháu. Tôi thấy cần phải nói dối. Ba cháu vẫn khỏe, ba cháu không về được nên gửi cho bác. Cháu Thu liền chớp mắt nhìn tôi, môi mấp máy run run.
Chắc là bác lầm, cây lược này không phải của ba cháu.
Tôi đâm ra thất vọng, hoang mang nữa. Tôi hỏi lại, ba cháu tên Sáu, má cháu tên Bình phải không?
Dạ phải.
Hình như cháu muốn khóc, mắt cháu đỏ hoe nhưng cố nén và nói,
nếu cháu không lầm thì chắc bác sợ cháu buồn nên bác nói giấu cháu. Cháu biết cha cháu chết rồi.
Cháu chớp mắt, hai giọt lệ ứa ra, dở tràn qua đôi mắt.
Cháu chịu đựng được. Bác đừng ngại, cháu nghe tin ba cháu chết đã 2 năm rồi. Sau đó thì cháu xin má cháu đi Giao Liên.
Cháu còn muốn nói gì nữa nhưng giọng bị tắc nghẹn, đầu cúi xuống, mái tóc khẽ rung rung. Còn Tôi lỡ nói dối nên chẳng biết thế nào nữa, đành im lặng. Trong khi đó, anh em trong đoàn táo tác gọi tôi, giục tôi đi. Không thể nán lại được nữa, tôi đành phải vội vàng hỏi xin cháu địa chỉ, hỏi thăm qua mẹ cháu và bà con. Nỗi mừng gặp gỡ bất ngờ khiến tôi chưa hết bàng hoàng thì lại phải chia tay. Nhìn cháu, tôi bỗng buột miệng nói: "Thôi, ba đi nghe con." Tôi không nghe cháu đáp lại, chỉ thấy đôi môi tái nhợt của cháu mấp máy. Đi được một quãng xa nhìn lại, tôi thấy cháu cố đi theo tôi một đoạn đường. Cháu dừng lại trên bờ mẫu những đợt sóng lúa xanh nhỏ nối đuôi nhau, dập dờn như chạy đến dỗ về cháu. Sau lưng cháu là đám dừa bị chất độc hóa học, mà tàu lá chỉ còn những cọng khô như những chiếc xương cá khổng lồ treo lủng lẳng, đọt non dừa mới đâm lên, xa trông như một rừng gươm. Lúc chia tay, tôi không nghe cháu gọi tôi là ba. Nhưng những lúc nằm một mình nhớ lại thì tôi nghe tiếng gọi ba của cháu, và tiếng ba như vang lên từ trong tâm tôi. Tháp 10, 23 tháng 9, 1966. Quý khán thính giả của Hẻm Radio thương mến, nếu như biển khơi có sóng nổ sóng chìm, khi chiều êm lặng lẽ, lúc cuộn sóng trào dâng, thì cuộc đời cũng có bao tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, để thử thách tình cảm của con người. Truyện ngắn Chiếc Lược Ngà năm 1966 của Nguyễn Quang Sáng cũng được xây dựng nên từ một tình huống éo le như thế, để khắc sâu tình cha con thiêng liêng sâu nặng. Vang vọng suốt câu chuyện, suốt những quãng đời, suốt những cuộc đời ấy chỉ là một tiếng kêu bình dị và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi một con người. Ba, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, như bao nhiêu con người Việt Nam tuốt gươm không chịu sống quỳ khác, ông Sáu khoác ba lô lên đường kháng chiến, tạm biệt quê hương, gia đình và đứa con gái chưa tròn một tuổi. Giữa chiến trường bom rơi đạn nổ không thể nào gặp được con, bao yêu thương nhung nhớ chất đầy trong trái tim người cha ấy. Ông trở về thăm nhà khi đứa con đã 8 tuổi. Ông vui mừng biết bao, xúc động biết bao, đến nghẹn lại, đến cả vết sẹo bên má cũng giật giật khi được gặp lại đứa con gái mà ngày đêm ông hằng nhớ thương. Đáp lại sự vồ vập mong chờ của người cha, bé Thu lại tỏ ra ngờ vực, lạnh lùng, lảng tránh ba. Qua việc xây dựng một cô bé gái gan góc, tác giả đã thể hiện bút pháp phân tích tâm lý đặc sắc. Trong tâm hồn ngây thơ của cô bé thì người cha chụp ảnh với mẹ nó ngày xưa mới là cha nó, còn người đàn ông có vết sẹo dài trên má kia thì không phải. Cha nó không có vết sẹo xấu xí đó nên nó nhất định không chịu gọi ông Sáu là cha. Khao khát đốt lòng ông Sáu là được gặp con, được nghe con gọi ba, được sống trong tình ruột thịt ấm áp, có ba, có con, có cả gia đình trong những phút giây ngắn ngủi. Vì thế, ông tìm mọi cách vỗ về làm thân và bày tỏ tình cảm chân thật của mình, nhưng đáp lại là sự hoảng sợ, căm ghét, xa lánh của con gái. Có một tình thế người đọc tưởng như cô bé 8 tuổi kia sẽ không thể ương ngạnh được nữa, nó sẽ phải gọi ba. Nồi cơm to đang sôi, mẹ thì không có ở nhà, nó cần sự giúp đỡ của người lớn. Chỉ một tiếng ba, bé Thu sẽ giải quyết được khó khăn ngoài tầm với của nó. Nó sẽ phải gọi ba. Nhưng không, dứt khoát là không. Người đàn ông có vết sẹo ấy không phải là ba nó. Nó không gọi, nó tự lấy muôi múc nước, nó tự làm lấy công việc nguy hiểm và quá sức kia. Chính điều ấy đã làm cho không chỉ người cha, bạn của người cha, mà làm cho cả người đọc chúng ta đau lòng. Bởi còn gì đau xót hơn khi tình phụ tử thiêng liêng ấy của ông Sáu bị chính đứa con quyết chối bỏ. Trong bữa cơm thân mật ấm áp của gia đình, ông Sáu ân cần gấp vào bát con gái cái trứng cá. Thu cầm đũa soi vào trong bát, tưởng cô bé đã nguôi ngoai rồi, nhưng thật bất ngờ, nó hất tung cái trứng cá, món quà tình nghĩa của người cha, ra khỏi bát cơm. người cha mong ngày mong đêm để được gặp con, được nghe con gọi một tiếng cha, hết sức yêu thương chăm sóc con, cũng không thể ngờ được có chuyện này. Đau xót, bất lực, thất vọng, tức giận, ông đã đánh con gái. Tình huống đã lên đến cao trào, mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây? Nhưng bị ba đánh, bé Thu không hề khóc lóc, van xin, mà lặng lẽ rời khỏi mâm cơm bỏ về nhà bà ngoại. Hành động ương ngạnh tưởng như đáng ghét ấy của Thu lại là biểu hiện tuyệt vời của tình thương yêu vô bờ mà nó dành cho ba nó, người trong tấm ảnh chụp với má nó. Trong sự ương ngạnh quyết liệt ấy còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh trẻ thơ về tình phụ tử thiêng liêng mà không gì có thể mua chuộc hay đánh đổi được. Chính tính cách kiên định dứt khoát ấy đã làm nên bản chất ngoan cường của cô giao liên sau này. Bỏ về nhà bà ngoại, Thu được bà giảng giải cho vết sẹo dài trên má của ba. Lúc ấy nó mới vỡ lẽ ra, thì ra bom đạn chiến tranh tàn bạo đã làm cho người cha anh dũng của nó phải mang vết sẹo dài trên má. Tình yêu thương cha của nó bây giờ còn có cả lòng hãnh diện và ngưỡng mộ nữa. Nhưng lúc nó vỡ lẽ ra thì ba nó phải đi mất rồi. Ba nó là phải xa mẹ con nó. Thu ân hận, dây dứt, hối tiếc và cảm thấy có lỗi với ba nhiều lắm. Nó nằm im, lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Những cảm xúc của cô bé thật chân thực và sâu sắc. Lại một ngày chia tay nữa, ông Sáu lại phải tạm biệt quê hương, gia đình và đứa con gái bây giờ đã 8 tuổi, tạm biệt để lên đường vào cuộc chiến đấu mới. Đúng lúc không ai ngờ nhất, đúng lúc ông Sáu tưởng như đã hết hy vọng, đúng lúc ấy, cô con gái đã cất lên tiếng kêu ba xé lòng, tiếng kêu xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Tiếng kêu mà ông Sáu đã mong chờ suốt những năm tháng xa cách, đã mong chờ suốt những ngày trở về bên con, cũng là tiếng ba mà nó đè nén bao nhiêu năm nay. Giờ thì nó đã vỡ òa ra, nhưng trong lòng người đọc như có cái gì nghẹn lắng lại. Không dừng lại ở đó, nó còn bày tỏ tình cảm với người ba của nó một cách mãnh liệt, nồng nàn. Nó hôn ba nó khắp mọi nơi, nó hôn tóc, nó hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa. Người cha không cầm nổi nước mắt vì sung sướng, vì cảm động và cũng vì cảnh ngộ éo le của mình. Ông phải đi rồi. Trong những ngày tháng chiến tranh gian khổ, khó khăn, thiếu thốn đủ điều, ông Sáu vẫn khôn nguôi nhớ con và lại càng dây dứt khi đã đánh con. Nỗi khổ tâm cứ dày vò ông. Ba về, ba mua cây lược cho con nghe ba. Đó là mong ước đầu tiên của đứa con gái bé bỏng trong lúc cha con từ biệt. Vì thế, ông đã cố công kiếm một chiếc ngà voi để làm lược cho con. Một phần là vì trong rừng không mua được lược, mà vì lược cho con gái ông phải làm từ vật liệu quý như thế, chiếc lược do chính tay cha làm cho con gái. Chiếc lược gỡ rối tâm tư nhớ nhung và dây dứt vì đánh con của ông. Đau lòng biết bao, kỷ vật đầu tiên ông làm cho con gái cũng chính là kỷ vật cuối cùng. Trong giờ phút đối mặt với thần chết, thì tình phụ tử thiêng liêng vẫn sống trong lòng ông. Kỷ vật ấy ông nhất định phải tặng cho con gái, phải giữ lời hứa với con. Chỉ khi người đồng đội hứa sẽ trao tận tay cho con, ông mới nhắm mắt đi xuôi. Xa cách bao năm, Thu và cha chưa một lần gặp mặt. Ông Sáu chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ luôn mang bên người. Bé Thu chỉ biết mặt cha qua tấm hình chụp chung với má. Xa cha, Thu nhớ thương vô cùng và dường như hình ảnh người cha trong tấm ảnh đã in sâu vào trong trí nhớ của Thu, là hình ảnh đẹp nhất trong lòng Thu. 8 năm sau khi người cha trở về, chiến tranh đã làm ông có sự thay đổi lớn khiến Thu không thể nhận ra cha mình. Từ đằng xa thấy, một đứa bé độ 8 tuổi tóc cắt ngang vai, mặc quần đen, áo bông đỏ đang chơi nhà chòi. Ông Sáu đoán biết là con, không chờ xuồng cập bến, anh nhúng chân nhảy thoát lên, xô chiếc xuồng tạt ra. Linh tính của người cha đã cho ông biết đấy là con mình. Trái tim người cha hướng ông mau mau chạy về phía con để ôm lấy cái hình hài máu mủ mà ông hằng thương nhớ trong bao năm xa cách. Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ con, giọng lập bập run run: "Ba đây con, ba đây con."
Những tưởng cha con ông sẽ ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc sung sướng đó, thì trớ trêu thay, con bé không nhận ra ông. Nó giật mình, tròn mắt nhìn, ngơ ngác, lạ lùng. Mặt Thu tái đi, em kêu lên, bỏ chạy và cầu cứu. Má, má! Với ông Sáu, thái độ của Thu khiến ông hụt hẫng, đau đớn. Nhưng với Thu, đây là phản ứng tâm lý tự nhiên. Bởi từ khi em lớn lên, ông Sáu đâu có ở bên cạnh. Chưa bao giờ em được trông thấy cha bằng xương bằng thịt. Hôm nay, một người đàn ông lạ lẫm với vết sẹo dài đỏ ửng, giật giật, trông rất dễ sợ, đột ngột xuất hiện tự xưng là cha, làm sao em không sợ hãi? Một nghịch lý trớ trêu, đau xót cho người cha, một sự ngỡ ngàng lạ lẫm cho đứa con, được Nguyễn Quang Sáng miêu tả thật sinh động, tài tình. Những ngày sau đó, đáp lại tình cảm nồng nàn của cha, bé Thu lại càng tỏ ra sợ hãi ngờ vực. Trong 3 ngày phép ngắn ngủi, ông Sáu càng vỗ về, Thu càng lùi ra xa. Ông càng chiều thương, nó càng lẩn tránh. Ông chỉ mong được nghe tiếng ba mà sao khó khăn đến thế. Khi phải gọi ông Sáu ăn cơm, dẫu được mẹ nhắc nhở, Thu vẫn chỉ nói trọng:
"Vô ăn cơm."
Hoặc:
"Cơm chín rồi."
Đặc biệt, trong một tình huống tưởng chừng cô bé không thể ương bướng hơn được nữa, vậy mà Thu vẫn quyết liệt. Đó là lúc nồi cơm sôi, một đứa bé không thể tự mình nhấc nồi để chắc nước. Tình thế đó cứ ngỡ rằng Thu sẽ ngoan ngoãn nhờ ba giúp. Nhưng không, ngay cả khi bác ba mở đường cho, cháu phải gọi ba chắc nước giùm con. Phải nói như vậy, Thu vẫn không cất tiếng, dẫu mấy lần em tỏ ra lo sợ bị mẹ đánh đòn nếu để cơm bị nhão. Bướng bỉnh và bất cần, Thu tự mình làm một công việc nguy hiểm và quá sức. Nghĩa là nó không chịu thua, không chịu nhượng bộ. Song đỉnh điểm của sự ương bướng được thể hiện khi Thu hất tung cái trứng cá to vàng mà ông Sáu gấp cho nó. Bị đánh nhưng Thu không khóc, lẳng lặng gấp lại cái trứng cá rồi bỏ sang nhà ngoại. Lúc cởi dây xuồng, nó còn cố ý khua dây xích kêu rỗn rãng để tỏ ý bất bình. Có lẽ nó muốn cho mọi người biết nó sắp đi để chạy ra dỗ dành. Một chuỗi những thái độ của Thu khiến ta có thể cho Thu là một cô bé bướng bỉnh, cứng đầu. Nhưng xét nguyên căn sâu xa, không thể coi đó là biểu hiện của sự ương ngạnh, cứng đầu, hỗn láo được. Trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh, bé Thu còn quá nhỏ để hiểu được những tình thế khắc nghiệt, éo le của cuộc sống. Hơn nữa, ba má bé Thu cũng không lường trước được sự việc để giải thích cho bé rõ. Trong suy nghĩ non nớt của em, ông Sáu có vết sẹo đáng sợ ấy sao chẳng giống hình ba chụp chung với má? Mà đã không phải là cha thì không thể gọi tiếng ba. Điều đó chi phối toàn bộ suy nghĩ, hành động của em. Sự bướng bỉnh của Thu không thể hiểu là sự ương ngạnh của một đứa trẻ khó dạy, mà là sự kiên định của một cô bé có lập trường yêu ghét phân minh. Trong thái độ cứng đầu ẩn chứa sự kiêu hãnh dành cho người cha thân yêu, người cha trong tấm hình chụp chung với má. Thế mới biết Thu là một cô bé có cá tính, điều mà ở những đứa trẻ 7-8 tuổi thường không có. Đó cũng là tiền đề tạo phẩm chất gan dạ, dũng cảm của cô giáo Liên sau này. Tình yêu cha của Thu được thể hiện ngay trong chính hành động bướng bỉnh. Vì cha, Thu kiên quyết từ chối sự quan tâm của ông Sáu. Thương cha nên bao nhiêu yêu thương kính trọng được em giữ gìn trong tiếng ba trìu mến. Với em, ba là duy nhất, không ai có thể thay thế tình yêu ấy, khiến em tỏ rõ thái độ căm ghét những gì em hoài nghi là sự xâm phạm đến hình ảnh người cha yêu quý. Đó là nét đẹp phẩm chất nơi Thu khiến ta khâm phục. Nhưng khi được ngoại giải thích rõ về nguyên nhân vết sẹo, thì sự nghi ngờ của em được giải tỏa. Nghe bà kể, nó nằm im lăn lộn, thỉnh thoảng thở dài như người lớn. Sự miêu tả nội tâm gián tiếp qua hành động cho thấy những tình cảm, cảm xúc đang dâng trào trong lòng em, yêu thương cha, xen lẫn nỗi ân hận. Hôm sau trở về nhà, nhìn mọi người vây quanh cha, vẻ mặt Thu buồn rầu. Cái nhìn của nó không ngơ ngác, lạnh lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Và khi bắt gặp ánh mắt của cha thì đôi mắt ấy như xôn xao. Cái xôn xao của đôi mắt như nói lên bao điều. Khi ông Sáu cất tiếng chào, "Thôi, ba đi nghe con," thì nỗi niềm trong nó bật tung thành tiếng "Ba!" Tiếng kêu của nó như xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng ba mà nó cố đè nén trong bao nhiêu lâu nay. Tiếng ba như vỡ tung từ nỗi lòng nó. Đọc truyện, ta như thấy cách Thu bộc lộ tình cảm với cha thật xúc động. Là người ngoài cuộc, ta cũng không khỏi nhói lòng. Yêu thương cha vô cùng nên em quyết định lạnh lùng với ông Sáu. Thương cha nên em không thể dành tiếng ba để gọi người xa lạ. Thế nhưng khi biết ngọn nguồn vết sẹo, biết đích xác là ba rồi, tình cảm nơi em vỡ òa tức tưởi. Cũng như bao đứa trẻ khác có cha trên đời, em mong được cha chăm chút, yêu thương. Nhưng bất hạnh thay, em xa cha từ bé. Em đã trông ngóng biết bao ngày cha về, nhưng chỉ tại vết sẹo mà Thu đã để mất ba ngày quý giá, làm tổn thương tình cảm cha mình. Chính vì thế nên ta không lạ gì Thu ôm chặt lấy cổ ba nó, giang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó. Nó hôn ba cùng khắp, hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa. Nếu như trước đây Thu ghét ông Sáu bao nhiêu, thì giờ đây tình cảm em dành cho ông mãnh liệt bấy nhiêu. Ta nhận ra hai thái độ ấy tuy trái ngược, thực ra lại nhất quán trong sự phát triển tính cách. Tính cách của cô bé dành trọn tất cả tình yêu cho người cha vô cùng kính mến. Có người cho rằng tác giả xây dựng hình tượng bé Thu hơi thái quá, song thiết nghĩ thái độ ngang ngạnh đó cũng vì xuất phát từ tình yêu thương cha mãnh liệt. Với sự am hiểu tâm lý trẻ thơ, ngòi bút miêu tả sinh động diễn biến tâm lý trẻ thơ của tác giả đã xây dựng nên một cô bé Thu cứng cỏi, mạnh mẽ, sâu sắc trong tình cảm. Tâm lý và hành động của Thu được miêu tả sinh động, sát với tâm lý lứa tuổi của em. Điểm nổi bật gợi sự xúc động của em là một tình cảm chân thành, mãnh liệt mà thánh thiện dành cho cha. Trong Chiếc Lược Ngà, tình cảm của ông Sáu dành cho con cũng mãnh liệt, sâu nặng không kém. Tình cảm ấy được tác giả thể hiện phần nào trong chuyến về thăm nhà và được miêu tả kỹ lưỡng hơn khi ông ở căn cứ kháng chiến. Sau khi chia tay với gia đình, nỗi dây dứt ân hận ám ảnh ông Sáu nhiều ngày là việc ông đã lỡ tay đánh con. Nhớ lời dặn tha thiết của con, ông nghĩ đến việc làm một chiếc lược ngài nhỏ xinh tặng con. Tìm được một khúc ngà voi, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe, mặt hớn hở như đứa trẻ được quà. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc. Tại sao chiếc lược bằng ngà mà không bằng một vật liệu gì khác? Phải chăng là để thể hiện tình yêu thương của ông đối với con? Chiếc lược ngà ấy rất quý, phải như thế mới xứng đáng với đứa con gái bé bỏng của ông, với tình yêu ông dành cho nó. Từng chiếc răng lược dần hiện ra là từng niềm vui của ông. Bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều, bao nhiêu bụi ngà rơi là bấy nhiêu tình cảm ông dành cho con. Trên sống lưng lược, ông còn gò lưng tẩn mẫn khắc từng nét, yêu nhớ tặng Thu con gái của ba. Bao triều mến thân thương toát lên từ hai chữ yêu nhớ. Bao nồng nàn thấm đẫm nhớ nhung yêu thương con của ông Sáu ẩn chứa trong những chữ Thu con gái của ba. Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Có cây lược, ông càng mong được gặp con để trao tận tay cho nó. Nhưng éo le thay, chiến tranh đã vô tình cướp đi của ông giây phút vui mừng trao cho con cây lược. Giây phút cuối, tình cảm cha con trong ông vẫn da diết. Trước lúc nhắm mắt, dòng suy tưởng của ông vẫn nhớ về con mình. Trút hơi thở cuối cùng, ông Sáu chỉ kịp gửi lại chiếc lược ngà cho đồng đội. Lần đầu tiên, một người chiến sĩ trở thành một người nghệ nhân sáng tạo tài tình, dù chỉ sáng tạo một sản phẩm duy nhất, chiếc lược ngà. Người mất nhưng kỷ vật còn. Chiếc lược ngà là gạch nối giữa cái mất mát và sự tồn tại, nó vẫn còn mãi, là kết tinh của tình phụ tử mộc mạc, đơn sơ mà đầm thắm kỳ diệu, là hiện hữu của tình cha con bất tử, không bao giờ chết được. Bản thân là người Nam Bộ, là người lính từng chiến đấu xa nhà, nên hơn ai hết, Nguyễn Quang Sáng hiểu được tình cảm gia đình đối với người lính sâu đậm biết nhường nào. Kết cấu truyện với nhiều tình tiết bất ngờ đã làm nổi bật vẻ đẹp tính cách của các nhân vật, gây xúc động sâu sắc cho người đọc. Truyện được ghi theo lời kể của một chiến sĩ cách mạng, người bạn thân thiết của ông Sáu, khiến truyện càng trở nên đáng tin cậy, trung thực.
Truyện Chiếc Lược Ngà là bài ca đẹp về tình phụ tử thiêng liêng. Trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, tình cảm thiêng liêng ấy càng cao đẹp và càng ngời sáng. Truyện không chỉ nói lên tình cảm cha con thắm thiết sâu nặng, mà còn gợi cho ta suy nghĩ thấm thía về những éo le, đau thương, mất mát mà chiến tranh gieo rắc cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình. Ta càng thấm thía rằng tình cảm gia đình là sức mạnh, niềm tin để con người có thể vượt qua tất cả, ngay cả cái chết. Ta hiểu, nếu trên đời có những nguồn vui chân chính và niềm hạnh phúc thật sự, thì nó sẽ nằm trong tổ ấm gia đình. Với nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đặc sắc, ngôn ngữ giản dị mộc mạc, xây dựng tình huống bất ngờ, éo le, Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện một cách cảm động tình cha con thiêng liêng sâu nặng giữa đạn bom khói lửa, sự sống và cái chết mong manh, tình phụ tử thiêng liêng không một thứ gì có thể tiêu diệt được, mà nó lại càng bền bỉ hơn, sáng đẹp hơn lúc nào hết. Quả thực đúng là tình cha ấm áp như vầng thái dương.
Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.